nhân biến chi minh làm được điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn nhất tâm thần để chánh pháp cho Phật thiện thiên thiên thần hiện thiện đến thế chứng nghiệp được ngoài thời gian hiểu năng thân thường nghĩ là tâm chứng nhớ con thành lệ chế tăng đệ tử Thế Tôn Phật nhiều hành chờ hành như ly hành chân chân hành an nhân lệ phẩm thẳng phẩm tế phẩm kính lệ là phước thiên vô thường công
Cao
ลาภูพลันกาเสื่อมสาริธรรมเนียมแม้คือเจคงใส่เสื้อติ้นกันต้องเดียภาพลาภูพลันกาเสื่อมเดียตุงจนเกียมเยื่อที่ตุงปาดีเอิ้นตุงเธอแง่กันภาพลาภูพลันกาเสื่อมยันอยู่กันเสื่อมว่าเสื่อมเอเกียมตาบ่มตีใจกามลึงภาพลาภูพลันกาเสื่อมสงฆ์ปามันไถเดือกลีทันเดจึงโอวาเนสสร้างลาภูพลันเก้าเดือนที่สุขจำเพียบเลย
ดังกังดัง
คมเศร้าตือตายป่าโผเยี่ยมลาภูพลันเก้าเดือนยิ่งสะหันยื้อไปคงเจ้าหนาวถอยทั้งเลยเดือกอ้างว่างลาภูพลันเก้า
Nam Mô Bụt Thầy Dạ. Con Loan Nhàn Nguyệt. Thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay Chủ nhật 9 tháng 12 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học được tiếp thực hiện trên podcast mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Bồ Đề Tham Mắt bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản. Bài kinh 33 kinh Phóng Tụng tiếp theo, bốn pháp, bốn sanh sẽ do Đại Đức Huệ Tiếng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy nhé.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thái đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư đập giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 9 tháng 12, 2012, bốn pháp, bốn sanh. Này các hiền giả, có bốn pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sinh, vì an lạc cho chúng sinh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là bốn? Bốn sanh, noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh. Này các hiền giả, bốn pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhớ tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sinh, vì an lạc cho chúng sinh, vì lòng tương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên. và loài người, và thượng thân cho dịch việc. Dạ.
Nam mô Phật Thầy Dạ. Kính chào Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Vệ Tiến. Kính thưa quý vị Phật tử. Vì gấp quá cho nên chúng tôi mời cái lập thất của Đại Đức Tinh Tuệ để ngồi tôi không thấy có thể Đức Phật tính. Đây từ dẫn nhập cho bài học này hôm nay để sau đó cùng tỉnh về việc về tiếng giảng sư trong ngày sẽ thuyết giảng bài học chúng ta tăng tiến lên như chúng ta vừa nói chúng ta ba giới bốn loại. Ba giới ở đây tức là chỉ cho ba cõi, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Và bốn loại chỉ cho chúng ta hành đoạn, tâm khai tâm, tâm quá tâm. Khi nói đến bốn loại chúng ta đoạn khai thấp quá thì chúng ta phải biết loại nhạc loãn tâm là những loại nào, hai tâm, tâm quá tâm là những loại chúng ta nào. Và ở đây chúng ta sẽ được nghe Đức Phật vừa tiếng trình bày loãn hai thấp quá chúng ta. Nếu mà nói trên phương diện năm quẩn, cái thân ngũ quẩn thì cái chúng sanh nào thuộc về năm quẩn, bốn quẩn và nhất quẩn. Rồi lại nữa, trong bốn loại chúng sanh loạn thay thấp quá đó, cái loại chúng sanh nào thuộc phần hạ liệt, loại chúng sanh nào thuộc phần cao thượng. Rồi mỗi một loại chúng sanh đó tính theo cái tâm thái tục, tâm tục sinh như thế nào. Thì ở đây qua những khía cạnh đó chúng ta sẽ hiểu đoạn thay thấp hóa. Bây giờ thì thay mặt đại chúng xin được cung kính đại đức Tuệ Tín bắt đầu cho buổi thuyết giảng. Nam mô Phật Thầy.
Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Thầy. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tuệ Siêu là Đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang có mặt trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Và kính cảm ơn quý vị đã cho biết âm thanh nghe được rõ. Và đã lâu ngày chúng con cũng chưa có vào trong lùm lớp Phật pháp của Thầy Tâm Má. Vì khi mà trong 10 ngày trùng tụng tâm tạng có rất nhiều việc chúng con cần phải làm. Sau đó thì chỉ có Đại Đức Pháp Tính thì vào trong room. Nhưng với cái sự tụng kinh tạng năm nay thì đoàn Chư Tăng Việt Nam tụng kinh tạng bộ kinh Anguttara Nikaya tăng chi bộ kinh, thì với cái khoảng thời gian gần 9 ngày thì đã tụng đọc gần sắp hết một quyển đầu của kinh Anguttara Nikaya. Và với cái phước báo mà chúng con tụng đọc kinh tạng ở Bồ Đề Đạo Tràng, trùng tuyên lại Phật ngôn của Đức Phật, với cái phước báo đó, chúng con xin thành kính dâng đến Ngài Đại Lão Hòa Thượng Hồ Giác vừa mới viên tịch, cầu mong Ngài ý quan hỷ với phước báo mà đoàn Chư Tăng Việt Nam đã trùng tuyên lại những Phật ngôn mà Đức Phật Ngài đã dạy cách nay hơn 2.500 năm. Mong Ngài Hòa Thượng Hồ Giác, dù tái sanh ở cảnh giới nào, nếu như Ngài chưa hay biết thì xin chư thiên hãy mách bảo để Ngài quan thị với pháp thí Phật ngôn mà Chư Tăng đã tụng đọc dâng đến Ngài, cầu mong Ngài hằng được sự an vui chứng quá. Và chúng con cũng xin thành kính dâng phước pháp thí tụng kinh tạng đến cho chư Tôn Đức Tăng đang có mặt trong rung, nhất là sư phụ Đại Siêu. Năm nay sư phụ không có đi được, nhưng mà với cái sự quan hỷ của chư Tăng thì chúng con cũng hướng nguyện phước báo mà chúng con tụng kinh tạng ở Bố Ca Gia đến cho sư phụ, mong rằng sư phụ hãy quan hỷ và có được cái sự an lạc, vì lúc này sư phụ cũng bận nhiều việc ở Việt Nam và công việc Phật sự, do đó thì với cái phước báo nào mà chúng con làm được sư dân đến cho sư phụ. Và chúng tôi cũng xin chia điều cái phước báo mà chúng tôi đã làm được ở tại Bồ Đề Đạo Tràng này, xin chia dâng đến chư Tôn Đức Tăng và chư điều quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử trong rung, cầu mong quý ngài cùng quý vị hằng được sự an vui tiến hóa y như ý nguyện. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca. Trước khi đi vào bài thuyết giảng, chúng tôi xin thành kính tán dương ơn đức Tam Bảo một cách tóm tắt. Arahang sama samputho phakawa buddhang phakawantang apivadehmi soakato phakawata thammo thammang namassami supatibbano phakawato sāvakasangho sanghang namami namattu rajanasiyassa. Đệ tử xin thành kính tán dương ân đức của Tam Bảo là Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phật Bảo là đấng Pháp Vương vô thường, từ Ngài đã bay cậy bánh xe sanh tử luân hồi, đã diệt tận vô minh và phiền não. Pháp Bảo là những phương lương diệu dược có công năng trị lành tất cả các căn bệnh phiền não của chúng sanh. Nếu ai cố gắng thực hành thờ sẽ được an vui và giải thoát. Đệ tử xin thành kính tán dương ân đức của Tăng Bảo. Tăng Bảo là các bậc thừa hành theo chánh pháp, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, là mưu phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Người cầu hồng ân của Tam Bảo và phần phước phải sanh, xin dâng đến chư Tôn Đức Tăng, chư điều quý cô tu nữ hằng được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng và kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta học bốn pháp trong bài kinh Sang Vi Tí Xuất Tá, bài kinh Phúng Tụng mà Ngài Xá Lợi Phất Sariputta đã hệ thống lại toàn bộ những lời dạy của Đức Phật. Đức Phật Ngài là bậc vô thường chánh đẳng chánh giác trên thế gian này. Khi Ngài xuất hiện ở trên thế gian, và Ngài đã xuất hiện ở nơi cõi nhân loại, cõi người, và Ngài đã thắng tri với cái trí tuệ thù thắng và với cái sách văn của ta nhất thiết dụng trí của Đức Phật. Ngài biết thiên giới, ma giới, và Ngài biết được những chúng sanh hữu tình, có những chúng sanh dài, ngắn, vắng, tròn, vân vân, mập, ốm, gầy, béo. Những chúng sanh đó có một cái phước báo và có một cái nghiệp lực khác nhau. Vì mỗi một chúng sanh, không có chúng sanh nào mà giống nhau. Lý do là do cái hạnh nghiệp của chúng sanh tác thành, và hạnh nghiệp của chúng sanh đã tạo do tham, do sân hay là do si, và do cái gánh nặng ở cái phiền não chưa có gột rửa được và chưa có thành tựu được. Những cái đạo quả từ đạo quả thấp nhất như là đạo quả Tu Đà Quần, Sô Ta Bát Tí, đạo quả Tư Đà Hàm, đạo quả A Na Hàm và đạo quả A La Hán, do không có diệt trừ những cái gốc phiền não tham ưu, và chúng sanh phải bị lăn trôi trong vòng sanh tử luân hồi. Và khi mà chúng sanh hiện diện có mặt ở những cái cảnh giới tái sanh, như là chúng ta biết ở trong ba giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thường thì chúng ta hay nghe đến ba giới và bốn loài. Ba giới thì nói về những cái cảnh giới của những cái vị phạm thiên, như là các vị trời, các vị ấy cũng làm thân nhân loại, nhưng vì các vị có một cái hành động, có một cái tư tưởng, và hành động tư tưởng ấy đã làm cho các vị trời, sau khi mà các vị này thân hoài mạng chung ở cái cảnh giới của loài người và đã tái sanh về những cái cõi Phật thiên, thì trong bốn cái pháp mà Đức Phật ngài nói đến ở đây, ngài chỉ cho chúng sanh không có phải là có những chúng sanh bình thường, có những chúng sanh dị hình dị tướng, và có những chúng sanh thì hào quang sáng chói như là các vị phạm thiên. Do vậy thì bốn pháp, bốn cái vô lý, chát tác sắc vô lý vô. Cái vô lý là một cái chúng sanh được phân theo bốn cái hạng, bốn loại. Và chúng sanh mà được biết ở đây chính là: một là thai sanh, chất la phú chát, loài người, hoặc là một số chúng sanh như là con trâu, con bò, vân vân. Thì những cái chúng sanh này được sanh ra ở cái bào thai chắc là khú chắc. Từ cái bào thai sanh ra, một chúng sanh mà sanh ra ở cái bào thai như là con người, thì khi mà được sanh ra, khi cái chúng sanh này có kết hợp bởi cha và mẹ và có cái thức tái sanh, ở người mẹ mang thai và sanh ra một cái đứa con, đó cũng gọi là một cái thai sanh. Và như là con người của chúng ta và một số động vật bàn sanh như là con trâu hay con bò. Những chúng sanh mà được sanh ra ở thai sanh cũng có nhiều cái đặc tánh nó khác nhau. Có những chúng sanh do ác nghiệp từ thời quá khứ, thì chúng sanh này Có khi đó thì là một cái người lạc vô nhân, bị đôi mù, câm điếc, vân vân, bị bẩm sinh từ ở trong bụng mẹ, như là một số thai sanh mà có những cái biểu hiện như là dị hình dị tướng, khi mà một số bà mẹ đi siêu âm, chụp X-quang thì người ta thấy rằng cái những đứa bé, những cái chúng sanh ấy đó có một cái dị hình dị tướng. Và nói về cái hạnh nghiệp thì bởi vì chúng sanh mà sanh ra có trí tuệ, có đầy đủ tài vật, có đầy đủ quyền lực, có đầy đủ sức mạnh, thì cũng phải nói rằng chúng sanh đó tạo một cái phước báo cũng rất là đặc biệt, như là biết tôn kính đảnh lễ các bậc trưởng thượng, hay hoặc giả là cúng dường làm các việc phước báo, các việc công đức. Thì khi mà chúng sanh đó làm những cái việc phước ấy và với cái tâm tu tập hiền lành đạo đức, thì những chúng sanh này sau khi mà làm các pháp thiện, các công đức, và một khi đã làm một cái thiện pháp như vậy đó, cái thiện pháp ấy nó sẽ cho ra một cái quả báo tương xứng với cái hành động thiện của chúng sanh đó, để chúng sanh này sẽ có được một cái trạng thái an lạc, một cái trạng thái an vui, một cái tinh thần nó được tiến bộ hơn. Bởi vì khi mà chúng ta là một con người có ngũ uẩn, có ngũ quan đầy đủ, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, thì chúng ta thấy rằng ở những cái chúng sanh khác, họ bị đôi mù, bị câm điếc, bị què quặt, hay hoặc giả là họ bị những cái chứng bệnh thật là kinh khủng. Nói đến cái vấn đề mà thai sanh, thì khi mà chúng tôi ở tại Bồ Đề Đạo Tràng này đó, mỗi hàng ngày đó, khi mà trên đường để vào Bồ Đề Đạo Tràng, vào bảo tháp Đại Tháp Giác Ngộ của Đức Phật để tụng kinh tạng, trên đường đi đó thì thấy những người họ hành khất, những người ăn xin, có những đứa bé, chúng ta thấy rằng một con người cũng như ai, cũng là một cái chúng sanh loài người, cũng có cái sự hiểu biết và ăn uống cũng như ai, nhưng mà có một số chúng sanh thì lại què quặt, và một số chúng sanh thì đầu to, mắt cũng to, và bụng thì nhỏ, chân thì teo, rất là kinh khủng. Rồi có một số chúng sanh, một số người ở tại nơi đây đó, chúng tôi đã chứng kiến và thấy đó, thì chắc có lẽ là cái chỉ có bậc chánh đẳng chánh giác mới có thể chỉ cho chúng ta biết rằng cái hành nghiệp của chúng sanh này làm cái ác nghiệp về thân, khẩu và ý như thế nào. Nhưng với cái sự hiểu biết về Phật Pháp đó, thì chúng ta tin chắc rằng những chúng sanh này do đời quá khứ ít có tạo phước và đã làm những cái ác nghiệp về cái thân hành động ác, cái khẩu nói lời ác, cái ý suy nghĩ ác. Do vậy đó thì những chúng sanh này khi mà cái ác nghiệp đã làm ở trong quá khứ nó cho quả, đã làm cho chúng sanh này phải bị đau khổ khi mà những cái người này đó sanh ra không có được vật thực đầy đủ, và không có được cha mẹ nuôi dưỡng, và không có đầy đủ những vật chất và cả tinh thần. Có những đứa bé rất là tội nghiệp, mặt mày thì đen đúa, tóc tai thì bồm sờm, và những đứa bé đó rất là tội nghiệp. Trong khi cái mùa đông ở bên Ấn Độ thì mùa này rất là lạnh, và những cái người đó phải ở bên ngoài chịu cái giá lạnh, cái rét của cái mùa đông ở Ấn Độ, thì chúng ta mới thấy rằng thể có thân đây đó phải bị sự già, sự bệnh và sự chết. Không ai có thể thoát khỏi sự già, sự bệnh và sự chết. Do vì một người mà họ hiểu được đâu là điều thiện, đâu là điều bất thiện, đâu là điều cần phải làm và đâu là điều cần phải không nên làm, thì như vậy đó sẽ có cái giá trị cho chúng sanh ấy khi mà tạo một cái công đức phước báo. Và với sự hạnh phúc mà chúng sanh được sống an lạc đó, có những đứa bé đó được sanh ra từ dòng tộc cao quý, có những đứa bé được sanh ra ở những cái nơi mà cha mẹ thương yêu, xem đứa bé như là một cái trứng mỏng, không có cho nó làm những cái công việc nặng nhọc, không có để cho nó làm những cái việc mà ở bên xã hội lấm lem tay chân, bùn đất và cực khổ. Và những đứa bé đó nó được sanh ra cha mẹ nuông chiều và cho ăn uống đầy đủ, khi nó lớn lên thì chăm sóc tử tế và huấn luyện dạy dỗ cho nó, tạo một cái điều kiện cho có một cái tương lai của đứa bé. Thì ở thai sanh đó, chúng ta đã biết được rằng chúng sanh mà sanh ra không có tạo cái thiện pháp, không có tạo thiện nghiệp, gọi là búp bê cha cả tác của nhà ta, cái từng tạo phước để dành thời trước, thì với cái phước báo mà chúng sanh ấy đã tạo được và đã làm được, thì chúng sanh đó mới thấy rằng cái sự sống này có được một phần được thanh thản, được an lạc hơn. Còn một số người mà cũng sanh ra từ bào thai, từ thai sanh, nhưng chúng sanh đó do cái hạnh nghiệp không được tốt đẹp, chúng ta thấy rằng chúng ta vì tham nhiều, vì sân nhiều, vì si mê nhiều, trong đời sống chúng ta ít có hành động, lời nói và cái ý suy nghĩ không có được tốt đẹp. Thể người ta mắng mình một câu, người ta nói nhẹ, nói nặng mình một lời, thì khi ấy chúng ta rất là khó chịu và chúng ta phẫn nộ, chúng ta phiền não. Và quý vị thấy rằng khi mà một người có niềm tin ở Đức Phật và thấy được cái giá trị của giáo lý mà Ngài đã dạy cho các vị Sa Môn, Bà La Môn và thiện nam tín nữ, những người mà thời Đức Phật xuất hiện đã làm cho các vị ấy trở nên là một người từ cái con người phàm phu Buddhistano mà trở thành một bậc thánh nhân, như là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Ananda, Ngài Anuruddha, Ngài Bác Cú Lá, vân vân, rất nhiều vị thánh tăng đệ tử của Đức Phật. Các vị xuất thân từ cái dòng dõi khác nhau, có những vị xuất thân từ cái giai cấp cũng khác nhau. Điển hình như Ngài Upali để giúp về trì luật, Ngài xuất thân từ một người thợ cạo tóc ở bên xứ Ấn Độ thời tới giờ. Khác hơn là Ngài Sariputta hay là Ngài Moggallana, xuất thân từ ở gia đình cao sang, gia đình Bà La Môn. Khi ấy thì Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên, hai vị đã có một cái cuộc sống tương đối là giàu có, khá giả ở tại cái xứ Ấn Độ này. Và hai vị trong một lúc trầm tư mặc tiện tưởng ở một cái lễ hội kéo dài rất là nhiều ngày, các vị đã kinh nghiệm và thấy rõ được cái trạng thái của vô thường và cái sự đau khổ của chúng sanh. Hàng ngày các vị vui chơi, ăn uống đầy đủ với những cái lương thực, những cái thực phẩm, những cái vật thực thượng vị, loại cứng và loại mềm. Rồi hưởng thụ những vật chất xa hoa ở cái nơi mà đầy đủ về tất cả những cái gì đẹp đẽ và tốt đẹp nhất. Thế nhưng họ lại không bao giờ, các vị ấy lại không bao giờ thấy rằng cái cuộc sống này nó là cái sự an lạc. Và các vị ấy đã chấp nhận từ bỏ những cái sự hạnh phúc tạm bợ ở thế gian, và các vị đã tầm cầu cái đạo vô thường giải thoát. Ngay chính Đức Phật cũng vậy, Ngài được sanh ra từ hoàng hậu Mahamaya, là chánh hậu của đức vua Suddhodana, trị vì ở kinh thành Kapila Quá Thú Ca Tỳ La Vệ, một bậc đế vương dòng dõi Khách Giá, dòng dõi Sát Cái Lì. Nhưng rồi các vị ấy lại có được một cái sự diệt phúc là đã sanh ra một bậc vô thường chánh đẳng chánh giác, tức là Bồ Tát Siddhartha Sĩ Đạt Ta, là Đức Phật Gotama hay là Đức Phật Thích Ca của chúng ta. Và với cái có những cái đoạn kinh mà Đức Phật Ngài đã dạy khi mà một cái sự kiện nó diễn ra, vì lúc bấy giờ đức vua Bát Xê Na Đí Cô Tá La hay tin là thứ phi của mình đã hạ sanh một đứa bé gái, và đức vua không có quan hỷ, vì lúc bấy giờ đó một cái người phụ nữ mà sanh ra một cái đứa bé mà đứa bé gái thì không có lợi ích gì hết. Họ không có quan hỷ và họ không có vui mừng khi mà hay tin là sanh một cái đứa bé mà là con gái. Thì cái sự trọng nam và khinh nữ lúc bấy giờ nó rất là to lớn, nhưng với Đức Phật Ngài đã giải tỏa cho đức vua biết rằng này đại vương, với cái người phụ nữ mà là bậc mẫu nghi thiên hà, một bậc có giới hạnh, một bậc có tạo trữ nhiều cái thiện pháp, nhiều cái công đức, xứng đáng để cho một bậc vĩ nhân hay là một bậc cao thượng trên thế gian xuất hiện ở đời. Một người phụ nữ mà có một cái vẻ đẹp của tinh thần, vẻ đẹp của đạo đức thì cũng hơn là một cái người thanh niên, một cái người đàn ông mà chơi bời trác tán, ăn nhậu la cà, hay là không có cái khuynh hướng sống thiện, đời sống luôn luôn kết bạn với những người ác xấu, luôn luôn sống với cái sự sống của chúng sanh loài người, nhưng thực chất thì không phải là chúng sanh loài người. Có người có sự hiểu biết, có sự trí tuệ, và có người nhìn nhau với cái cặp mắt từ tâm, và cái lời nói nhu thuận, nhu hòa, từ ái, làm cho người khác cảm thấy hoan hỷ, làm cho người khác cảm thấy được khinh an và dễ dàng nhìn nhau với cái cặp mắt từ ái, không có nhìn với cái tâm cái sự cặp mắt sân hận, buồn phiền, ganh tị, tật đố và sát hại với nhau. Cho nên chúng ta thấy rằng nếu như là một chúng sanh rồi người đó sanh ra ở bào thai thai sanh mà có hạng người đuôi mù câm điếc, có hạng người thì thiếu trí tuệ, không có được cái trí tuệ nào hết, chỉ to xác lớn người. Đức Phật ngài cũng có nói là người hay ăn ngủ nằm lăn lóc qua lại đó như là một cái con vật, mà cái con vật ấy đó nó chỉ to xác thôi nhưng mà cái trí tuệ của nó không có tăng trưởng. Cũng như thế nào thì có người mà muốn được hạnh phúc, muốn được an lạc, muốn được cái sự triển vọng về đời sống vật chất cả tinh thần thì người này phải sống và thực hành theo những cái bậc chân nhân, bởi vì chính những cái bậc ấy đã biết rõ con đường đi đến thiên giới, con đường nào đưa đến khổ cảnh và con đường nào đưa đến cái sự giác ngộ. Như vậy thì một chúng sanh sanh ra từ bào thai ở thai sanh nó cũng có một cái sự khác biệt với nhau. Như là loài người cũng sanh ở từ thai sanh, và loài bàn sanh như là những cái chúng sanh con trâu, con bò, thì những cái chúng sanh đó cũng sanh từ cái bào thai. Nhưng chúng sanh mà sanh ở bào thai như là bàn sanh đó, nó hạ liệt hơn và nó không có được thù thắng, và nó không có thể nào so sánh với chúng sanh hữu tình loài người của chúng ta được. Còn nói về cái pháp thứ hai mà Đức Phật ngài đề cập đến, đó chính là noãn sanh, anh đắc chá. Noãn sanh là một cũng là loài chúng sanh. Chúng sanh thì chúng ta nói chung, nhưng mà chúng sanh mà sanh ra từ cái bào thai thì gọi là thai sanh. Chúng sanh mà sanh ra ở từ cái vỏ trứng thì gọi là noãn sanh, gọi là anaccha, là noãn sanh, sanh ra từ cái vỏ trứng. Như là một cái số loài chim và một số loài bò sát, như là con rắn, con rồng, con cá, vân vân, thì những chúng sanh ấy đó sanh ra từ noãn sanh thì cái trí tuệ của chúng sanh đó nó không có khả năng chứng đắc được thiền định, thì đừng nói chi là chứng đắc đạo quả. Một chúng sanh bậc thấp, chúng sanh mà sanh ra từ cái vỏ trứng như vậy đó, thì những cái chúng sanh này phải nói rằng trong cái vòng sanh tử luân hồi này, chúng ta phải nhàm chán và phải thấy sự sợ hãi rất là nhiều. Cho dù chúng ta đang là một chúng sanh hữu tình loài người, bởi vì với cái sự nhận thức được một người thì chúng ta có thể thấy được thực chất của cái đời sống này, đời sống mà những chúng sanh đó, tại sao phải bị đau khổ, tại sao phải bị hệ lụy, tại sao phải bị già và đi đến cái sự mạng chung và đi đến cái sự chết. thì chúng ta mới thấy được rằng cái tình cảm, tình thương, rồi cái sự dành cho nhau với cái, tất cả những cái niềm vui và chia sẻ với nhau những cái nỗi buồn, rồi cái sự tiến hóa về mặt tâm linh, như là chúng sanh hữu tình loài người có đầy đủ cái trí tuệ để hiểu biết, thì khi mà chúng ta gặp được hình tượng của Đức Phật, bóng dáng của Chư Tăng và lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta tự nhiên chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta quan hỷ và chúng ta thực hành theo, và chúng ta biết rằng với cái sự thực hành ấy và hành động ấy, việc làm đó sẽ làm cho ta có được một cái sự an vui. Còn một số chúng sanh ở loài nõn xanh đó, như là bàn xanh, thì chúng ta thấy rằng đó, những cái con cá hay là những cái con rắn vân vân, thì những cái chúng sanh đó không bao giờ có cái khả năng để mà thành tựu về cái thiện nghiệp nào mà gọi là nó được ưu thắng hay là nó được ưu việt, nó có cái sự tiến bộ. Như là chúng ta chỉ cần chúng ta có cái tác ý suy tưởng đến Đức Phật, niệm danh hiệu của Đức Phật, dường như là Buddha Nosati, niệm về Đức Phật, như vậy cũng có một cái phước báo và tạo cho chúng ta một cái sự an lạc. Còn với cái loài nõn xanh đó, chỉ có một số ít thôi thưa quý vị. Trong thời Đức Phật đó, thì cũng có một số kinh điển và một số tích truyện cũng nói về những cái loại chúng sanh như là nõn xanh này, những cái loài chúng sanh sanh ra ở từ cái vỏ trứng, nhưng mà chúng sanh đó tạo một cái thiện nghiệp cho mình để tái sanh qua cái cảnh giới khác, để thoát ly cái hình tướng thô xấu, thoát ly cái trạng thái của một cái sự đau khổ nó liên quan với nhau từ cái đời này sang cái đời khác. Một số vị chứng đắc thiền định, các vị thấy rằng một số chúng sanh mà các vị đã dùng cái túc mạng thông của mình thấy chúng sanh đó sanh ra từ nơi này, sanh ra từ nơi kia, thì từ từ các chúng sanh đó, người ở bên cái đạo lão đó, lão Trang đó, thì người ta nói rằng từ cái một cái vòng tròn mà nó sanh ra thái cực sanh ra lưỡng nghi, rồi thì họ nói rằng với những cái chúng sanh nào mà họ có tạo một cái ác nghiệp nào đi nữa, hoặc giả là họ có hành động như thế nào đi nữa, thì một ngày nào đó họ cũng có được một cái sự suy nghĩ đến cái điều thiện, và cũng trở về cái vô vi, trở về một cái trạng thái cực điểm của gọi là hư không, hay là gọi là niết bàn. Nhưng thực chất ra thì chúng ta học Phật pháp, chúng ta biết đó, Đức Phật ngài đã dạy cho chúng ta thấy rằng có thân nhân loại đó sanh ra làm người là khó, gặp được Đức Phật là khó, đôi là phanh cho một núi sát tăng, bút thuốc ba đôi cho đôi là phô, đôi là phô khai nạc tâm bà tí sát tham mô và ra mắt đôi là phô. Sanh ra làm người là khó, hiểu được gặp được Đức Phật là khó, và nghe được chánh pháp là khó, và sống còn đó, một chú chúng sinh mà không sống còn đó là rất là khó, không có thể nào biết được chúng ta chết hôm nay, chúng ta chết ngày mai, hay là chết ở nơi nào. Cái bài kinh mà Nhất Dạ Hiền Giả Đức Phật ngài dạy cho chúng ta thấy rằng với cái sự nhiệt tâm mà tu tập thiền quán, không có bỏ lơ cái gánh nặng của cái phiền não, thì ai đâu có thể nào mà biết chết là ngày mai được, không có ai mà có thể điều đình được với cái đại quân thần chết. Thì hãy trú như vậy nhiệt tâm đêm ngày không có mệt mỏi, để chúng ta sẽ có cái sự tu tập. Như chúng tôi đến đây đó, thì chúng tôi thấy rằng là ở nơi đây đó, tất cả các nước, tất cả mọi người, cho dù là người thô xấu hay là người đẹp đẽ, hay là người sang hay là người hèn, thì với cái niềm tin nơi Đức Phật và giáo pháp, nơi tăng chúng, đoàn chư tăng và chư ni và Phật tử, tất cả mọi người đều tín hành với một bậc đạo sư của mình. Họ tụng kinh, họ niệm tưởng ơn Đức Phật và hành thiền suốt đêm ở tại cội Bồ Đề. Để chi? Để họ có một cái sự an lạc ở nơi đây. Khi mà họ niệm tưởng đến Đức Phật và họ thấy rằng họ vô cùng quan hỷ và họ vô cùng phỉ lạc khi mà họ tận mắt thấy được những cái di tích mà Đức Phật ngài đã từng xuất hiện ở nơi đây, và họ thực sự là có được cái sự tu tập, chứ không phải là một chúng sanh mà lõn sanh đó, như là những cái chúng sanh bàn sanh đó. Những chúng sanh ấy khó có thể mà hiểu được cái điều này, khó có thể mà hiểu được là bây giờ ta là cái chúng sanh bậc thấp, chúng sanh ở bàn sanh, thì chúng ta sẽ làm cái công đức gì, làm một cái thiện pháp gì để cho ta có thể tiến hóa hơn, để đi lên, vượt qua cái số phận của loài bàn sanh. Thật sự là rất là khó. Cho nên thân nhân loại rất là quý, thưa quý vị. Hỏi khi mà chúng ta mất đi cái thân này rồi đó, chưa chắc được là chúng ta có được cái thân này. Cho nên thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác của tuổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Nếu ai chịu quán sát sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức để hưởng chân an lạc. Đó là cái bài kệ của cái vị Phạm Thiên, của cái vị Chi Thiên, khi mà cái vị này khi mà diện kiến Đức Phật và đã nói lên. Nhưng với cái trí tuệ của Đức Phật, thì Đức Phật ngài lại dạy cho vị Chi Thiên ấy, thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác của tuổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Những ai chịu quán sát sợ hãi tử vong này, hãy từ bỏ thế lợi để hưởng chân an lạc. Thì với cái một chúng sanh phàm phu mà có trí tuệ hiểu được như vậy, thì họ sẽ từ bỏ danh vọng, từ bỏ tài sản lớn, từ bỏ tài sản nhỏ, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình và tu tập theo các pháp của bậc thánh, tu tập pháp của bậc thánh và thuần thuộc pháp bậc thánh, và sẽ thành bậc thánh vô lậu, tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Còn như chúng sanh mà loài lõn sanh thì rất hiếm gặp một số chúng sanh nào tạo một cái phước duyên, tạo một cái phước báo để cho chúng sanh đó có thể tiến hóa. Chỉ một vài số ít, như là cái tích chuyện của một cái chư thiên, một cái chư thiên ếch. Thì chư thiên này là một cái con ếch do vì nghe Phật ngôn và đã có cái tâm Và không phải là con ếch này nó nghe và nó hiểu được cái câu Phật ngôn, nhưng vì nó ghi nhận cái ấn tướng đó chính là Phật ngôn, đó chính là lời dạy của một bậc vĩ đại nhất, hay là một bậc giác ngộ trên thế gian này không ai có thể so sánh được. Thì khi mà cái con ếch đó nó nghe cái tướng như vậy và nó bắt được cái cảnh thinh, thì nó suy nghĩ như vậy, thì sau khi mà nó bị chết ở cái loài bàn xanh và nó đã tái sanh lên cõi trời, cõi đạo lợi, thành một cái vị trí thiên ếch. Hay là một cái sự kiện đó thì do cái chúng sanh mà sanh ra ở từ cái nọ sanh, như là chúng ta biết con ếch đó, thì nó được sanh ra cũng là ở từ trứng, và cái trứng đó nó nở ra và nó thành con nòng nọc, và sau khi nó phát triển đến một cái chu kỳ thì nó sẽ trở thành con ếch. Cho nên rất hiếm trong kinh điển để lại là chúng sanh từ cái loài nõn xanh mà có thể tiến hóa lên để mà thành một cái vị trí thiên, hay hoặc giả là sanh được làm người. Cho nên cũng rất là khó, chỉ có một cái số trường hợp nó ít thôi. Và nói đến cái loại thắp sanh sang xê đa chát, chúng sanh mà thắp sanh là loài chúng sanh sanh ra từ những cái chỗ ẩm thấp nhơ nhớp, như là các loài côn trùng, con ruồi, con muỗi và sâu bọ. Những chúng sanh côn trùng này đó thì cái ác nghiệp của chúng sanh đó đã tạo rồi, thì khi mà chúng sanh này sanh ra bị những cái con thú lớn nó ăn thịt, và nó bị sợ hãi và luôn luôn lúc nào nó cũng sống trong cái sự tham dục và sân hận não hại với nhau. Chúng sanh lớn con lớn ăn con bé cứ như vậy, và nó tiếp diễn một cái chu kỳ của đời sống chúng sanh thập sanh như vậy sang xê đa chát. Do đó thì qua ba cái loại sanh, thai sanh, nõn sanh và thắp sanh, thì nói đến cái loại sanh thứ tư là quá sanh ô ba thi cát. Những chúng sanh mà sanh ra bằng cách tự nhiên hiện hình, hay là có một cái thân tướng nó đầy đủ, không phải ở qua cái môi trường để mà cơm nước bánh trái vật thực để mà nuôi lớn. Cái hạng quá sanh như là một cái số chư thiên, ngạ quỷ, Atula và một số chúng sanh ở địa ngục và một số loài bàn sanh nữa. Như là chúng ta thấy rằng có một số loài bàn sanh ở nó tự quá sanh ở trong những cái thân cây, gỗ mục vân vân, thì một số chúng sanh đó nó quá sanh. Chúng ta không thấy là nó có một cái đường nào nó vào, nhưng mà sau khi mà nó tự quá sanh ở nơi đó và một thời gian sau nó lớn lên và nó tự biết cách để mà nó sinh tồn. Còn một số chúng sanh như là thi thiên hay là cái loài ngạ quỷ và Atula, những cái chúng sanh này loài quá sanh từ ở nơi đây và sang cái nơi khác, từ ở cái cảnh giới này sang cái cảnh giới khác. Như một số người họ làm các công đức phước báo, thì như là trưởng giả Anathabindika, ông trưởng giả các cô độc, ông làm được các cái loại phước rất là thù thắng và rất là mạnh mẽ. Thì sau khi mà ông đã tái sanh và đã chết ở cái cõi nhân loại và đã quá sanh thành một cái vị chư thiên, và vị chư thiên đó có đầy đủ quy lực, đầy đủ cái năng lực của một cái vị chư thiên hào quang sáng chói, và chư thiên bậc thánh, vị chư thiên ấy đắc tu đạo vườn. Hay là một số chúng sanh mà loài quá sanh như chúng ta thường hay nghe đến những cái loài ma quỷ vân vân, thì chúng ta không có thấy được, bởi vì cái sắc pháp của những cái chúng sanh này nó rất là vi tế, và do vì cái sắc pháp nó vi tế nên khi mà nó mệnh chung đó, thì tự nhiên nó biến mất, và cũng như là cái lúc sinh ra nó cũng tự nhiên mà nó xuất hiện. Như trong kinh Pháp Cú Thâm Mắt Ba Đá có một cái câu chuyện nói về một cái nàng thiên nữ, mà nàng thiên nữ này khi mà sanh ở trên cõi trời Ta Quá Tiên Xá, cõi trời đạo lợi, sau khi một buổi sáng cùng với hàng ngàn vị thiên nữ khác để mà hái hoa trang điểm cho cái vị thiên tử của mình, chính là cái đức ông chồng của mình, bởi vì ở trên cõi trời thì những cái vị nào mà có cái phúc báo nó thù thắng nó đặc biệt hơn thì những vị ấy sẽ làm chủ, và sẽ có hàng ngàn cái vị chư thiên nhỏ, chư thiên ít phước hơn và chư thiên bậc thấp sẽ hầu hạ và phục tùng những cái vị trời, những cái vị chư thiên có đầy đủ phước báo, đầy đủ cái quy lực như vậy. Thì khi ấy cái vị nữ chư thiên, nữ thiên chư thiên này, vị thiên nữ này đã hết cái tuổi thọ và mệnh chung từ cõi trời đạo lợi mà quá sanh. Khi mà cái vị nội đạo tướng thân bị y phục bị nhào nát và hào quang bị mờ lu, những cái vòng hoa và trang sức ở trên người đó nó héo dần và người thì đổ mồ hôi, thì cái hiện tướng đó là cái hiện tướng của cái sự già và sẽ mệnh chung. Và sau khi mà chúng sanh chư thiên mệnh chung thì những chúng sanh ấy sẽ quá sanh đến cái cảnh giới khác, đến cái nơi khác, chớ không có phải như là loài người của chúng ta, cái sắc pháp nó thô kệch và nó còn bị hiện hữu bởi cái tứ đại đất lửa và gió. Do đó thì chúng sanh này như là hạng người của chúng ta đó, sau khi mà thân và bạn chung rồi, tâm thức thì đi tái sanh ở cái nơi khác, như làm thiện thì sẽ sanh về những cảnh giới an vui cõi trời, hoặc giả làm những cái vị nào tu tập thiền định chứng đắc thiền thì sẽ sanh về cảnh giới của phạm thiên chẳng hạn, như là 16 cõi trời sắc giới và 4 cái cõi trời vô sắc giới như chúng ta đã từng biết. Còn đối với một số chư thiên như các vị mà không có chứng đắc được thiền định chi cả, thì những cái chư thiên ấy do mãi mê thọ hưởng những cái thiên sắc, thiên hương, thiên lạc, thiên xúc vân vân. Và chúng tôi có đọc qua một số sách đó, thì cũng nói rằng có một số chư thiên đó, do vì mãi mê chơi, không có ăn uống, và cái sắc pháp của cái chúng sanh siêu thiên mà quá sanh đó, những cái vị này đã là cái thân nó vi tế rồi, và cái chất lửa ở trong cái thân của chúng sanh đó nó rất là mạnh. Do vậy thì khi mà chúng sanh siêu thiên mê chơi và không có ăn uống, không còn cái chất dưỡng tố để nuôi dưỡng cái thân của chư thiên ấy, thì chư thiên đó sẽ mệnh chung, mệnh chung theo nhiều cách, hết tuổi thọ và do vì không có ăn uống, hay hoặc giả là khi mà tâm sân hận nó sanh khởi, chư thiên mà tâm sân hận nó sanh khởi sẽ làm hủy diệt cái vị đó. Lý do là cái sự sân hận đó nó như là một cái ngọn lửa nó thiêu đốt chúng sanh, cho nên chúng ta mới thấy rằng Đức Phật ngài dạy tham là một cái nỗi khổ lớn, sân cũng là một cái nỗi khổ lớn, và si cũng là một cái nỗi khổ lớn. Nhưng trạng thái của sân đó thì đạo quả A-na-hàm đó thì sẽ diệt trừ được dục ái và sân, nhưng mà tham thì rất là khó diệt, thưa quý vị. Khi mà tham đó, sẽ đến đạo quả A-la-hán mới có thể là diệt trừ được tham, còn sân đó, thì tới A-na-hàm đạo quả tầng thánh thứ ba là đã diệt trừ được dục. Xin lỗi quý vị, là sân. Sân đó thì tới đạo quả thứ ba là A-na-hàm đã diệt tận được dục ái và sân rồi. Giờ do đó trong bốn cái loại sanh chủng này, thai sanh, loãng sanh, thấp sanh và quá sanh, Đức Phật ngài đã thắng tri giác ngộ niết bàn, ngài đã thấy rõ, biết rõ, và ngài đã chỉ cho chúng ta biết được đâu gọi là thai sanh chất la quốc giác, đâu là loãng sanh sanh ra từ loài bò sát, như là những cái chúng sanh sanh ra từ trứng, vân vân, và đâu là cái loại thấp sanh sang xê đặc chá, chúng sanh sanh ra từ những cái chỗ ẩm thấp nhơ nhớp, những cái con côn trùng, con ruồi, sâu bọ, con muỗi, vân vân. Rồi loại quá sanh thì loại quá sanh này sanh ra bằng cách hiện hình có thân tướng đầy đủ, và loại quá sanh như chúng ta biết là chư thiên và một số loại ngạ quỷ đối những cái chúng sanh đó, chúng sanh bê tát, loài ngạ quỷ hằng bị cái sự đau khổ khi mà chúng sanh đó tạo cái ác nghiệp ở trong quá khứ, như là phỉ báng các bậc thánh và tạo các nghiệp theo tà kiến, rồi làm hại đến những cái bậc mà có giới, những cái bậc có thiền định, thì sau khi mà chúng sanh ấy làm các ác nghiệp về thân, về khẩu và về ý như vậy, thì sẽ rơi vào cái gánh nặng của cái đọa lạc, như là ngạ quỷ hay là một số chúng sanh mà quá sanh Atula đó. Những cái chúng sanh đó là cái tánh tình thì hung dữ, luôn luôn sân hận, bất bình và sẵn sàng hãm hại và giết chóc chúng sanh khác. Rồi một số loài chúng sanh ở trong địa ngục cũng là loài chúng sanh được quá sanh, bởi vì khi mà một người mà làm cái ác nghiệp rồi đó, thì sau khi chết cái thân nhân loại vẫn còn nằm đó, chưa có đem chôn cất, chưa có đem quả táng, nhưng mà chúng sanh đó đã tái sanh nơi cái cảnh giới khác, là địa ngục cũng là một cái cảnh giới, nhưng cảnh giới đó nó đau khổ, nó không được sung sướng, nó không được an vui. Có một số chúng sanh mà phải bị đau khổ khi mà chúng sanh này làm cái ác hạnh, làm cái ác nghiệp đó, thì khi đó những cái chúng sanh này sẽ không bao giờ có cái khả năng để mà thắng quá, để mà giác ngộ và chứng đắc thiền định đạo quả, chỉ trừ khi nào những chúng sanh đó nhớ được cái thiện nghiệp của mình đã tạo, nhớ được trong đời quá khứ mình đã từng tạo cái công đức, từng tạo cái phước báo và từng có cái tâm lý tu tập, niệm Phật cũng được và hành thiền cũng được, và làm các nghiệp lành và luôn luôn sống với cái sự quan hệ với chúng sanh khác, không có não hại chúng sanh khác, không có làm phiền và không có gây hại đến các bậc có giới đức, như là các bậc trưởng lão, các bậc xuất gia, các vị sa môn và tam môn, và hàng sống theo cái sự cái thiện nghiệp, và thiện nghiệp ấy sẽ cho quả khi mà chúng sanh tái sanh ở cảnh giới nào mà như là ở cõi nhân loại mà chết đi thì do cái thiện nghiệp nó cho quả tái sanh về trên cõi trời chư thiên đạo lợi dạ ma quá lạc hay là qua tha quá thượng đại thiên thì đó là cái duyên sự và cái ý nghĩa của bốn cái sanh loại này. Thì một số chúng sanh ở trong những cái cảnh giới mà Đức Phật Ngài đã thấy rõ, Ngài đã biết rõ và Ngài đã dạy cho chúng ta biết là ở cảnh giới nào cũng có một cái hạnh nghiệp, cũng có một cái lối sống khổ đau hay là hạnh phúc, hoặc là cái đời sống mà của các vị phạm thiên, các vị chư thiên hưởng được cái sự an lạc của cái thiền định, và một số chúng sanh tạo các ác nghiệp thì phải bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh, Atula, vân vân. Thì với cái sự mà thấy được trong bốn cái sanh loại này và Đức Phật đã dạy cho chúng ta và chúng ta đã hiểu được, thì khi mà chúng ta là thân nhân loại thì chúng ta phải quý trọng, không có như cái bài kệ Đức Phật Ngài dạy: sát bá ba bá xá a ca ra năng cú sa la su u ba sam ba da sa chi ta ba ri yo đắc ba năng e tăng cút tha na sa ta năng. Không có làm các việc ác, thực hành các hạnh lành, tâm ý giữ trong sạch. Đó là lời Đức Phật Ngài dạy. Đức Phật Ngài không có dạy cái gì mà quyển hoặc sâu xa, không có dạy cái gì mà làm cho chúng ta khó hiểu và làm cho chúng ta phải mù mờ và không có tu tập được dễ dàng. Chỉ có điều là chúng ta không có cố gắng, không có nỗ lực và không có thực hành theo như vậy thôi. Khi mà việc nó đến và chúng ta có chánh niệm và chúng ta có cái sự tỉnh giác để tư duy và tầm cầu học hỏi các bậc thiền trí thức, các bậc chân nhân, các bậc trưởng lão, thì khi mà chúng ta học tập và chúng ta làm được các cái thiện pháp như vậy thì sẽ sống được an lạc, và cái điều kiện cuối cùng chính là con đường để hướng đến cái sự giác ngộ mà chúng ta cần phải hướng đến. Thì khi mà đầy đủ cái phước báo ba la mật và đầy đủ cái tinh cần, tinh tấn, nỗ lực đúng mức, cũng ví như một người mà tầm cầu lửa, muốn tìm ra ngọn lửa thì phải do duyên của cái cây que củi, do duyên của cái cục đá làm lửa, thì và có cái sự tinh tấn nỗ lực để làm thành một cái ngọn lửa, thì như vậy là cái ngọn lửa ấy nó sẽ được thành tựu như thế nào, thì đạo quả cũng như vậy. Chúng sanh mà đi theo cái con đường bát chánh đạo, tu tập và thực hành theo đúng cái đường lối ấy thì sẽ đạt được cái sự giải thoát một ngày không xa. Do vậy thì với cái bài thuyết giảng ngày hôm nay nói về bốn sanh loại, chúng con xin được trình bày là như vậy, và chúng con xin được dứt lời nơi đây. Với cái pháp khí mà con đã tạo được, xin dâng đến cho chư tôn đức tăng trong room lớp Phật pháp Bố Thí Tam Má, cùng với quý bà, quý cô tu nữ và toàn thể chư Phật tử xin thành kính dâng và chia cái phước pháp thí này đến quý ngài cùng quý vị hàng được sự an vui tiến hóa, cuối cùng đoạn tận khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ đạo quả niết bàn, đồng điều nhau cả thải. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sao thưa sư phụ, bây giờ chưa được nghe rõ chúng tôi nói không ạ?
Dạ, cảm ơn Đại Đức Minh Hạnh, cảm ơn chư quý Phật tử. Dạ, xin tri ân đến Đại Đức Quỳ Tiến vừa mới giảng thuyết một thời pháp. Và thật thì trên một cái thể tài của như hôm nay chúng ta được học, tức là bốn cái sanh chủng, tức là noãn, thai, thấp và quá sanh. Đây là bốn cái con đường hay là bốn nơi mà chúng sinh chúng ta lăn tử sanh trôi bao đời nay cũng đi qua bốn cái con đường này, hay bốn qua cái nơi chốn này, hay bốn cái nơi mà sanh chủng này. Bây giờ thì ở trong room hình như chúng tôi thấy chỉ có chúng tôi và Đại Đức Huệ Tiến, có phải không ạ? Không biết có Đại Đức Pháp Tính trong cơm không ạ? Quý vị thấy có Đại Đức Huệ Tiến ở trong room hay có vị nào không ạ? Kính hỏi chú thì có không ạ? Dạ, tôi cảm ơn quý vị. Bây giờ cho có lẽ nếu như không có gì thì chúng tôi sẽ chỉ nói sơ lược một chút xíu, và sau đó có lẽ là sẽ kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tiến Quy Tiến trở lại. Và khi Đại Đức Quy Tiến trả lời xong thì kính thỉnh Đại Đức Quy Tiến đặt cho chúng tôi một câu hỏi để chúng tôi sẽ trả lời. Có thể có được không ạ? Thỉnh thỉnh ý kiến của Đại Đức Quy Tiến.
Có nghe không ạ? Dạ, cảm ơn Đại Đức Thế. Chúng tôi toàn thể đại chúng của thật thì thường thì chúng ta cho rằng chúng ta là, có phải là chúng ta là thai sanh. Những chúng sinh thai sanh đây có nghĩa là như chúng ta đã được nghe, chắc chắn Đại Đức Quỳ Tiến đã có nói, tức là những chúng sinh ra từ thai bào của mẹ, ở trong đó có loài người, loài thú cũng có thai sanh. Thì trong đây thì lớn thì nhỏ hả? Dạ. Thì có những chúng sinh ra, có những chúng sinh của kiếp người, có khi sinh ra nó là thai sanh, nhưng có những lúc sinh ra là quá sanh. Còn quả thật thì vừa thấp sanh và nõn sanh thì không có con người. Như chúng ta thấy, thí dụ như là trong cái sử của Việt Nam thì nói rằng là Hùng Quân và ông Lạc á, Lạc Long Quân 100 trứng để đẻ ra, thì cái đó chẳng qua chính là cái điều mà sử sách nói như vậy thôi, chứ quả thật thì con người và con rồng cháu tiên đó, thì nó con rồng cháu tiên nó có nghĩa là sanh từ trứng ra. Quả thật thì không có con người, không có sanh từ trứng, thì cái đó chẳng qua là một cái thuyết mà nó mang tính tức là nó mang tính tức là văn hiến, và nó mang tính tức là ở đó nó mang tính thần thoại, và từ đó người ta cho rằng nó là lấy cái đó nó là một cái yếu tố của văn hóa vân vân. Chứ thật sự thật ra thì chúng sinh chỉ có thai sinh hoặc là có đôi khi là quá sinh, nhưng chắc chắn rằng không có thấp sinh và không có nõn sinh. Cho nên đây là một điều mà chúng ta cần nhớ rõ. Hoặc có những điều mà nó mang tính dị biệt, cái cuộc đời này cái gì cũng vậy, nó có những cái giá trị gọi là tương đối, chứ không có những cái giá trị tuyệt đối. Chỉ ngoài trừ cái giá trị tuyệt đối, tức là còn phàm phu thì chúng sinh sẽ còn tham sân si, còn dễ đầy những phiền muộn, những đau khổ. Còn những chúng sinh
mà đã chấm dứt.
Cái phiền não thì những chúng sinh đó không còn cái sự sanh tử đang trôi, thì điều này chắc chắn là vậy. Cho nên khi chúng ta phải biết, phải nhớ rõ một điều đó, cái đó nó thuộc về như chân như thật. Cũng như đó, với vị A-la-hán thì không còn tái sanh, chư Phật không còn sanh trở lại nữa. Bởi vì các ngài sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, thì nên làm đã làm, sao đời sống này không còn đời sống sau, thì đó là như chân như thật. Đó là điều mà không có không có có một cái lý đổi thay được. Thì bây giờ có lẽ là Đại Đức Nguyễn Tiến đã uống một miếng nước và đã được thấm giọng và đã được bỏ đỡ bớt khô khan. Thì xin hỏi Đại Đức Nguyễn Tiến, cái chỗ này, cái này là ở trong kinh văn thì chúng ta nói đoạn đầu khổ sanh, hay là chấm dứt cái vòng sanh tử, thì có phải là chấm dứt đoạn đầu khổ sanh hay đoạn đầu tức là cắt đứt khổ, đoạn đầu khổ sanh hay chấm dứt dòng sanh tử luân hồi, có phải rằng là chúng ta đã thoát khỏi bốn cái cảnh giới nõn tha thấp quá này không? Dạ, dạ, kính cung thỉnh đại đức Quyền Tiến Quan Hỷ, đại đức thảo luận và trả lời, và sau đó kính thỉnh đại đức Quan Hỷ đặt lại cho chúng tôi một câu hỏi, và sau đó chúng tôi sẽ trả lời bằng cách, tức là huynh đệ chúng ta sẽ vấn đáp, và sau đó sẽ để phù hợp cho cái thời gian. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Dạ, tôi hỏi Đại Đức đã có nghe được phải chưa ạ? Thưa Đại Đức, Quyền Tiến có nghe được không ạ? Dạ, tôi hỏi Đại Đức một cái điều này là chúng ta thường nghe trong kinh văn nói rằng là các đức sanh hữu, hay là vị ấy đoạn đầu khổ sanh, hay là chúng ta đã chấm dứt sự sanh tử luân hồi, thì xin có câu hỏi, xin hỏi rằng như vậy thì có phải là chúng ta đã thoát khỏi bốn cái sinh chủng này không? Tức là sinh chủng của nõn sanh, thai sanh, thất sanh, và quái sanh. Dạ, Đại Đức nghe rõ không ạ? Dạ, kính cung thỉnh Đại Đức. Dạ, sau khi Đại Đức trả lời, Đại Đức hỏi là chúng tôi. Bây giờ Đại Đức có nghe rõ không ạ?
Dạ, kính cung thỉnh Đại Đức.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thập Ma Giá, Nam mô Sanh Thầy Giá. Một lần nữa con xin được thành kính đảnh lễ đến Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Pháp Lạc cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Dạ, kính cảm ơn quý vị cho biết âm thanh nghe rõ. Dạ, khi nãy thì con nghe hơi bị giật, nhưng mà con cũng đoán được cái ý mà Đại Đức hỏi con đó, là khi mà chúng ta tu tập như thế nào để mà chấm dứt khỏi cái sanh hữu, không còn phải tái sanh. Như kinh văn Đức Phật ngài dạy đó, một vị tỳ kheo mà thực hành theo lời dạy của Đức Phật mà với chánh trí chứng ngộ và chứng đạt ngay trong hiện tại, tự tâm mình giải thoát và an trú với tuệ giải thoát, thì khi mà có được cái tuệ giải thoát rồi, do cái đạo quả của cái tuệ nó mang đến, như là tuệ đạo quả mà sát trừ được ba cái kiết sử của cái vị thánh Tu Đạt Quần, thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ, cái tuệ đạo quả mà giảm nhẹ được dục ái và sân của cái vị chứng đắc cái tầng thánh thứ hai là Tư Đà Hàm, và cái tuệ mà đạo quả sát trừ được hai cái loại dục ái và sân là phiền não, cũng gọi là có một cái sức mạnh ngăn che và vô minh. Đó, vô minh ấy nó làm cho chúng sanh phải bị sanh tử luân hồi vì ái tham và vì cái sự sân hận. Như cái vị tỳ kheo mà tu tập đã xuất gia và quần tục 7 lần, vì vị ấy sau khi mà xuất gia xong một thời gian, do cái tham ái và cái liếng ái cái người vợ của mình ở nhà, thì vị này một thời gian sau cảm thấy phiền não quá mức và không chịu nổi, vị này lại quay trở về nhà. Và một thời gian sau đó thì khi mà cảm thấy chán nản thì vị ấy lại bỏ nhà đi xuất gia. Và khi mà một thời gian nữa đó, đến lúc mà vị ấy cảm nhận được cái giá trị thật sự của cái sự chấp dứt phiền não đó, thì khi đó vị này mới được Tiên Tăng hỏi rằng: này đạo hữu A Lù Xô, tại sao đạo hữu lại không có trở về nhà nữa? Thì khi ấy vị tỳ khưu này mới giải thích rằng: vì trước khi mà tôi còn cái sự tham ái, và bây giờ tôi không còn cái sự tham ái đó nữa, thì Chư Tăng mới bạch với Đức Phật rằng là cái vị này khoe pháp bậc cao nhân. Nhưng thực chất thì quý vị biết rằng vào thời Đức Phật đó, có rất nhiều vị tỳ khưu và các vị hành giả tu tập cũng rất là trầy trật, rất là khó khăn và khổ cực. Như là trong cái giai đoạn mà để hướng đến cái sự đạo quả đó, vị ấy chỉ cần một cái chút sơ hở, một chút lơ là thì sẽ khó mà đạt được cái sự vượt qua giải thoát cái phiền não. Đức Phật Ngài cũng dạy đó, ví như là mưa xuống ngọt vàng cũng không thỏa mãn lòng tham con người, cái sự khát ái không có bao giờ thỏa mãn, cái sự ăn uống ngủ nghỉ không bao giờ thỏa mãn với ai hết. Khi mà chúng ta ăn rồi chúng ta cảm thấy là no, và đến một thời gian nào đó chúng ta lại thèm ăn và đói bụng thì chúng ta lại ăn nữa, rồi cái sự tham ái chỉ có bậc thánh A-la-hán mà diệt trừ hết ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dịch và vô minh, thì như vậy vị này mới là an ổn, thoát khỏi các khổ ách, gánh nặng đã đặt xuống. Sau cái đời sống này không còn cái đời sống khác. Còn đối với các bậc thánh còn hữu học thì các vị này vẫn còn có cái sự nỗ lực tinh tấn để diệt trừ tham ưu ở đời, chứ không phải là không có cái sự tinh tấn, chỉ nghĩ rằng ta đã thành tựu được đạo quả này là đủ và không cần phải tiến lên thêm một bậc nữa, hay là không còn phải sanh hữu. Thì ở cái sự việc là một chúng sanh
đã hoàn thành gánh nặng của cái phiền não, đã đặt xuống cái sanh hữu, không còn tái sanh. Thì thời Ấn Độ có một cái vị Bà La Môn, vị này rất giỏi về cái khoa mà nhìn thấy được cái sự tái sanh của cái người khác. Vị này chỉ cần gõ vào trong cái sọ người thì sẽ biết được chúng sanh này tái sanh ở cảnh giới nào, tái sanh nơi đâu. Nhưng khi mà cái vị này đến gặp Đức Phật và nói lên cái ý nghĩa của mình, bạch Sa Môn Gotama, tôi có thể biết được chúng sanh sanh ở chỗ nào và đi đến tái sanh ở cảnh giới nào, hoặc là quá sanh ở cảnh giới nào, tôi có thể biết được. Và Đức Phật đã đưa cho cái vị Bà La Môn ấy một cái sọ người, và cái sọ người của cái vị thánh A-la-hán thì như chim bay trên trời, dấu chân thật là khó tìm. Con chim mà nó bay trên hư không, cái dấu chân của nó không thể nào mà để lại dấu vết, không thể nào tìm được. Thì cũng như thế nào, một bậc đã thật sự đoạn lậu, thật sự đoạn hết tất cả ái tham, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu, không còn sanh hữu, không còn tái sanh nữa, thì tất nhiên rằng là vị này không có thể nào mà nói rằng sao cái đời sống này lại sanh về chư thiên với cái phước báo mà tu tập, hay hoặc giả là đời sống của cái vị A-la-hán còn phạm các cái tội hay là cái trọng nghiệp để mà đọa địa ngục vân vân, thì không thể nào có được. Cho nên chư thiên thì bậc thánh A-la-hán vị này cũng không có khả năng để mà về trên cõi chư thiên hay là phạm thiên nữa rồi, bởi vì vị này sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, sau cái đời sống này sẽ không còn đời sống khác nữa. Thì chư thiên là một cái sự an lạc nhất thời, mà vị này cũng không có thể nào về trên cảnh giới đó, huống hồ chi là sanh qua những cái loại bàn sanh, hay là sanh qua những cái loại mà chúng sanh bậc thấp, hoặc giả là có thể đọa địa ngục, thì sự việc ấy sẽ không có thể xảy ra. Do vậy trong cái sự sanh hữu ở ba cõi và bốn đường, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, hay là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula, rồi nõn sanh, thai sanh, thấp sanh và quá sanh, thì với một cái vị mà đã chứng đạt được A-la-hán đạo tuệ, thì như vậy sẽ chấm dứt sanh hữu. Sau cái đời sống ấy thì như là cái vị mà đã đắc được A-la-hán ở cái cõi nhân loại của chúng ta, cõi dục giới này, sau khi vị ấy viên tịch rồi thì chỉ còn lại cái sắc pháp là cái xá lợi của Ngài, nó sẽ còn hiện hữu ở trên cái thế gian này thôi, chứ vị này sẽ không bao giờ tái sanh ở những cái cảnh giới nào hết. Trong một trong 31 cõi, trong 4 cái cõi khổ, 7 cõi người, 16 cõi phạm thiên sắc giới, là 4 cõi phạm thiên vô sắc, thì chỉ mà A-la-hán sẽ không bao giờ có mặt trong các cõi ấy. Và chúng ta nói rằng là cái niết bàn nó là cái sự hư không, thì kính thưa quý vị rằng là có nhiều người họ nói rằng khi mà mình tu đó rồi mình về niết bàn thì nó buồn quá, bởi vì tu rồi mình phải được cái gì, mình được sung sướng, mình được hạnh phúc, mình có người hầu kẻ hạ vân vân, thì như vậy mới sung sướng, mới gọi là tu. Mình tu rồi mà mình bỏ hết tất cả và mình được cái gì? Mình bỏ hết tất cả để mà mình được cái trạng thái rỗng không như vậy. Thì họ cho rằng là cái điều đó thật sự là nó không có được qua thị, không có được vô chút nào. Vì cái người ấy họ thật sự họ chưa có cảm nhận được cái số phận của chúng sanh phải sanh ra, phải bị già, bị bệnh và bị chết như thế nào, và phải bị khổ như thế nào. Họ suy nghĩ được cái điều là khi mà chúng sanh mà sanh ra có kiếp được, thì ở trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày với cái vật thực của người mẹ ăn vào, trong đó những cái chất nhầy, rồi những cái chất máu, mủ, mực, đàm, vân vân, rất là khó chịu và hôi thối ở trong cái bụng mẹ. Và đừng nói chi là những cái cảnh giới khác, hạ liệt và thấp kém khác, như là một số chúng sanh loài bàn sanh phải ăn ở trong những cái nơi mà dơ bẩn, và phải ở những cái nơi mà ẩm thấp, và phải bị cái sương gió bão bùng. Thì khi mà chúng ta cảm nhận được cái sự đe dọa tính mạng của chúng sanh, và cảm nhận được cái sự đau khổ của cái thân nhân loại, có thân đây phải bị khổ là như vậy, phải bị già là như vậy, và phải bị chết là như vậy. Khi mà chúng tôi đi vào cái làng của bà Thú Cha Ta đó, làng này rất là nghèo thưa quý vị. Làng Thú Cha Ta là người ta để cái di tích khi mà Đức Bồ Tát ngài nhận cái cơm sữa của bà Thú Cha Ta đó, thì ở nơi đó đó những người trời nắng chói chang như vậy, họ nằm ở trên vệ đường, họ nằm ở đống rơm, họ nằm ở bãi cát, mà phải nói rằng là chúng sanh mà thân nhân loại đó còn hơn là chúng sanh ngạ quỷ nữa. Họ ốm gầy và đen đúa, và họ nằm bất động như vậy vì không có vật thực, và họ bị đói và khát. Cho nên nhìn cái cảnh tượng đấy, cái cảnh tượng đó thì mới liên tưởng đến Đức Bồ Tát sau khi mà ngài nhìn thấy cái hiện trạng của chúng sanh mà ngài lần đầu tiên ngài thấy được một cái người già, một cái người bệnh và một cái người chết, thì lúc bấy giờ ngài mới thật sự là kinh cảm. Trong 29 năm ngài ở ngôi vua, trong một cái hoàng cung đầy những cái thượng vị thức ăn, đầy ắp những người hầu kẻ hạ và rất nhiều tình thương mang đến cho ngài. Đối với chúng ta cảm thấy như vậy là đủ, đối với chúng ta cảm thấy như vậy là sung sướng và hạnh phúc. Nhưng với cái bậc trí tuệ, các ngài không bao giờ nghĩ như vậy là đủ. Thậm chí là một vị chuyển đương thánh vương, như Đức Phật ngài đã từng kể lại cái câu chuyện của bậc một vị chuyển đương thánh vương, đó chính là tiền thân của Đức Phật, mà ngài đã sống rất là nhiều đời của các vị trời đế thích, mà ngài không bao giờ ngài thỏa mãn được cái lòng tham muốn, muốn ở ngôi vua chuyển lương thánh vương đó mãi, muốn hưởng thụ đầy đủ những cái món ngon vật lạ, những cái gì mà hạnh phúc nhất của trần gian này. Ngài luôn luôn lúc nào ngài cũng cảm thấy chưa có vừa đủ, và đến một thời gian ngài đã có cái tâm muốn chiếm lấy và sở hữu luôn cái ngai vàng của Đức Trời Đế Thích. Do đó thì với cái tâm tham ái nó sanh khởi như vậy, và lập tức Đức Vua chuyển lương thánh vương, ngài đã mệnh chung từ ở cõi trời đạo lợi, ngài đã trở về nhân giới, và ngài mệnh chung ở nhân giới. Như vậy thì với ai mà hiểu được cái điều đó, có tài sản thì cũng rất là quý, có trí tuệ thì càng tốt hơn. Nhưng mà trí tuệ và cái tài sản đó phải sử dụng và làm đúng cái mục đích như thế nào, cũng như là một cái người họ đang khát, họ đang đói, họ cần thức ăn, họ cần thức uống. Mà nếu như mà họ được thức ăn và thức uống ngay tại chỗ đó thì họ rất là quý trọng và họ cảm thấy rất là hạnh phúc. Chớ tài sản nhiều và quyền lực nhiều, nhưng khi mà tài sản mất hết, quyền lực không còn nữa, thì họ sẽ cảm thấy đau khổ vô cùng. Cho nên với một cái người mà đoạn tận những cái sanh hữu, không còn tái sanh, không còn có cái sanh trở lại của chư thiên, không còn sanh trở lại của loài ngạ quỷ, của loài bàn sanh, của chúng sanh nhân loại nữa, không còn phải bị nắng mưa mũi mồng rắn rít, không còn phải nghe những cái tiếng đời thị phi, không còn nghe được những cái sự bất mãn, không còn nghe được cái sự khen, sự chê, thì như vậy thật sự là mới an lạc và thoải mái. Cho nên chấm dứt sanh hữu thì sẽ không còn rơi vào trong bốn loại sanh hữu nữa, là noãn thai, thấp quá, không còn nữa. Do đó thì với cái câu hỏi của Đại Đức Tiểu Quyền, con xin được trình bày nơi đây. Và hôm nay chúng bởi vì khi nãy trước máy có Đại Đức Pháp Tính, nhưng bây giờ Đại Đức Pháp Tính đã có công việc đã ra ngoài, thì do vậy thì con xin đặt một câu hỏi cho Đại Đức Tiểu Quyền. Kính bạch Đại Đức, làm trong bốn cái loại sanh hữu này thì kính bạch Đại Đức rằng là Đại Đức thấy được cái sanh hữu nào là thù thắng, và cái sanh hữu nào, cái chúng sanh nào một trong thai sanh, thấp sanh, noãn sanh và quá sanh này, chúng sanh nào là hạ liệt. Và vì sao mà có cái hiện tượng của chúng sanh là nói theo vi diệu pháp đó, thì chúng sanh mà noãn sanh, thai sanh, thấp sanh và quá sanh, thì chúng sanh ấy đi tái sanh bằng cái tâm tái tục như thế nào, và những chúng sanh này vì sao lại là có một cái sự sai biệt như vậy. Vì có chúng sanh thì sanh ra được làm cái thân nhân loại mà sống như là chư thiên, còn có những chúng sanh sanh ra thân nhân loại nhưng mà sống như là ngạ quỷ. Chẳng hạn như là một số người họ không có cơm ăn áo mặc, họ lăn lóc bên vệ đường và họ bị cái nắng, cái rét và cái gió làm cho họ như là một cái chúng sanh ngạ quỷ như vậy. Nhìn họ rất là kinh khủng, khác hẳn hơn một cái người mà được vật thực ăn uống đầy đủ và sống với cái sự sung sướng. Thì với cái câu hỏi này đó, con kính xin Đại Đức Hoa Thị thảo luận. Con kính cung thỉnh Đại Đức. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, xa thúc, xa thúc, kính đi ơn đến Đại Đức Pháp Tiến, Đại Đức Huệ Tiến. Và Đại Đức hỏi tiếp là ở trong bốn cái loài sanh, noãn, thai, thấp và quá sinh, điều thứ nhất là tại sao mà những vậy thì bốn cái loại sanh này, cái loại sanh nào nó là cao và cái loại nào nó thấp, đây là cái hỏi thứ nhất. Rồi hỏi tại sao, vì sao mà có những cái sự cao thấp nó khác nhau như vậy, và cũng như là cái sự tái sanh nó ra sao. Cái điều thứ nhất là có thể nói rằng ở đó trong đây chỉ có hai chủng loài
đó là chủng loài của thai sinh và chủng loài của quá sinh. Có thể nói rằng đó là chủng loài được tái sinh nó tốt đẹp. Còn những loài như chẳng hạn như noãn sanh hoặc là thấp sanh, noãn sanh là chúng sanh sinh ra do cái trứng mà sinh ra, noãn tức là cái trứng. Còn cái thấp sanh tới nơi ẩm thấp mà sinh ra, chẳng hạn như chúng ta thấy ở đó như là côn trùng, hay là chúng ta thấy ở đó nó chẳng hạn như là những cái loài mà vi sinh vật chẳng hạn, thì nó sinh ra những cái nơi mà ao tù nước động, chẳng hạn như là muối, rồi chẳng hạn như là những cái cá mắm gì vân vân, thì những có những chúng sinh nó sinh ra như vậy. Và còn những chúng sinh chẳng hạn cá mắm thì nó cũng có những cái lúc mà nó nõn xanh cũng có, dạ, thì cũng tùy. Những điều mà hai loài chúng sinh này thì nó sinh ra bằng cái tâm hết sức là khổ đau. Chỉ có hai loài chúng sinh tức là nõn, tức là thai sanh và thấp sanh, đây chính là họ sanh bằng tâm, chúng ta gọi là tâm tâm vô nhân và tâm nhị nhân hoặc là tâm tam nhân. Thì có những chúng sinh sinh ra bằng cái tâm tam nhân, đó chính là thai sanh và quá sanh. Loài quá sanh ở đây chính là loài chư thiên, các vị trời dục giới, chư thiên dục giới, chư thiên sắc giới và chư thiên vô sắc giới cũng là loài quá sanh. Và kiếp người cũng có quá sanh nhưng rất ít, chỉ có một vài tình huống đặc biệt. Còn thai sinh đó chính là kiếp con người của chúng ta. Kiếp con người của chúng ta đây là cõi vui, chứ nó sanh á, thường thường nó sanh vào cõi gọi có những người lạc vô nhân, hoặc là có những người nhị nhân, hoặc có những người tam nhân. Thì có thể nói rằng nếu như mà chúng ta thấy rằng là cõi nào là cái cõi an vui, hay cái nơi nào sanh ra đó là được an vui, thì thường chỉ có sanh làm người hoặc là sanh làm cái vị chư thiên thì mới là nơi sanh chủng, nó là nơi sanh chủng an vui. Còn đa phần những loài thấp sanh và những loài nõn sanh, đây là do nghiệp quả của chính nó. Nó sanh ở cái gì? Ở cái địa ngục ngạ quỷ Atula bàn sanh. Thì cái địa ngục cũng là chúng sinh, cũng có những chúng sinh nó quá sanh sanh xuống địa ngục. Và có những chúng sinh nó là có cõi vui, có cõi khổ, có chỉ có kiếp người là căn bản nhất. Chúng tôi muốn xác định cho quý vị, bởi vì cái nghiệp tái tục, khi cái tâm tái tục ngay khi đó là của con người thì nó khác cái tâm tái tục của thú, nó khác tâm tái tục của các vị chư thần chư thiên. Dạ. Nhưng ở đây nói rằng là chúng ta thấy như chẳng hạn như chúng sinh ở địa ngục nó cũng là quá sanh, rồi các vị chư thiên cũng là quá sanh. Vậy thì giữa hai cái này nó cũng có cái vui, cũng có cái khổ. Còn ngược lại, cái nõn sanh và cái thấp sanh thì không có người và không có chư vị chư thiên ở cõi vui, nó tái sanh vào những nơi đây. Cho nên dựa trên những hai cái quy trình đó thì chúng ta thấy kiếp con người của chúng ta có một điều rất là đặc biệt. Chư vị Bồ Tát kiếp chót cuối cùng thai sanh ở cõi người. Ở cõi người tức là cõi thai sanh này. Chính vì có cõi thai sanh này, vui có, buồn có, sướng có, khổ có, và nó có cái gì, có cái hiện tượng của sanh, của lão, của bệnh, của tử, có hiện tượng của vô thường, có hiện tượng của khổ não, có hiện tượng của vô ngã. Và vì thế chính là cái lý tu tập nó nằm ở chỗ này. Cho nên chư vị Bồ Tát kiếp chót, toàn giác kiếp chót, các ngài sanh ở cõi người để giác ngộ, để mà tác thành pháp đạo. Còn không thể nào mà sanh về thiên giới hay khơi nào mà từ cái khổ mà các ngài sinh ra. Thì chúng ta thấy ở trong đó, chính trong kinh văn đã xác định rõ như vậy. Chư vị Bồ Tát, tức là một trong những tục lệ của Bồ Tát, kiếp chót một tức là ở cõi Đâu Sức Tushita, Đâu Sức Đà, sanh xuống cõi người và sanh ở hai giai cấp, một là giai cấp Bà La Môn, hai là giai cấp của vua chúa, chứ không của giai cấp của hạ tiền, của nô lệ, của thương gia, mà chỉ là hai giai cấp của cái gì, của vua chúa hoặc là giai cấp của Bà La Môn. Thì trong bốn hạng giai cấp của xướng độ thì hai giai cấp thấp nhất đó chính là thương gia và nô lệ, còn giai cấp cao nhất đó là giai cấp của Bà La Môn, và thứ nhì nữa đến là vua. Thì chúng ta thấy một trong những tục lệ của chư vị Bồ Tát, quý vị biết là nếu như mà nó đã phân biệt cái giai cấp mà các ngài sanh vào cái giai cấp, chư vị Bồ Tát các ngài sanh vào giai cấp thấp đó, thì nói cái giai cấp cao nó không nghe, người ta chê.
Mà nếu như các ngài sanh ở giai cấp thấp á, mà các ngài đã phá cái giai cấp cao thì nó không được. Cho nên Đức Phật chư vị Bồ Tát phải sanh ra vào cái giai cấp của cao, giai cấp cao sang quyền quý của Bà La Môn hoặc là vua chúa. Mà ở đó các ngài mới đã phá, các ngài mới san bằng được cái gì? Cái sự phân biệt, cái phân biệt giai cấp. Và Đức Phật ngài dạy tất cả dòng máu nó là đỏ, thì những con người, người nào mà thân hành ác, khẩu nói ác, ý suy nghĩ ác, thì người đó dầu cho ở giai cấp cao, những người đó cũng là những người hạ tiện. Những người cho rằng là hạ tiện nhưng ở đó người ta thân hành thiện, khẩu nói thiện, ý suy nghĩ thiện, thì ở đó cái giai tầng đó thì không họ coi họ là thấp, mà họ là con người hết sức là cao sang và quyền quý. Trong kinh văn nói như vậy, thì chúng ta thấy không phải ngày hôm nay các cái triết thuyết mới đã phá, mới là giải phóng các giai cấp vân vân. Nói vậy thì thở xưa 25 thế kỷ trước, Đức Thích Ca Mâu Ni thầy của chúng ta đã phá rồi. Thì chúng tôi muốn nói liên quan ở một cách xa hơn nữa về cái ý nghĩa của thai sinh này. Thì chúng ta thấy chưa bị Bồ Tát các ngày sinh ra cũng bằng cái thai sinh. Quý vị nhớ nhé, chúng tôi nói tiếp luôn, chưa vị Bồ Tát sinh ra có cha có mẹ hợp thành và sanh ra ngài, chứ không phải ngài là một cái người mà có một số kinh điển nói rằng, tức là chẳng hạn như là voi sáu ngà hút vào bên hông và thế là Bồ Tát xuất hiện từ bên hông xuống, thì nó nghe nó rất là thần thoại. Hay là chúng ta thấy cái quả vị của ngài nó quá lớn, và rồi ngay cho đó chúng ta thấy nếu mình cho rằng là ngài sinh ra từ cửa mình của bà mẹ thì cảm thấy nó có một cái gì đó mà nó không chấp nhận. Nhưng kính thưa quý vị, cái gì là sự thật, cái đó nó là sự thật. Có một lần chúng tôi nhớ hồi xưa chúng tôi học tiếng Phạn đó, thì có dịch ở ngay cái đoạn này: Bồ Tát khi mà thọ sanh vào lòng mẹ và bước ra cũng từ lòng mẹ, nhưng đặc biệt là ở trong đó, khi mà Bồ Tát xuất hiện ở trong đó thì tất cả nhau máu huyết gì của mẹ nó không có bị một những cái chất nhơ hay là những cái máu huyết của mẹ, mà được cái sự tinh khiết đó là do cái phúc của ngài. Thì đây là những cái điều mà nó mang tính tức là vi diệu, mang tính tức là vi hữu, vị tật hữu hơn những cái loài khác. Cho nên chúng ta thấy ở trong cuộc sống này, cái nõn xanh, thai xanh, thấp xanh và quá xanh này, chúng ta thấy dẫu cho con vật đó nó có khôn cách mấy, nó có khôn cách mấy, nhưng con vật đó nó cũng vẫn thấp hơn con người. Chứ đừng chúng ta đừng suy nghĩ rằng trời ơi, tôi thấy cái con chó nó của người nhà giàu, nó dẫu gì nó cũng ăn sung mặc sướng, nó được ngủ nghe, nó còn tốt hơn là con người mà lại là đói ăn đói khổ đói mặc. Chúng ta hiểu cái cách là như vậy, nhưng quả thật trên cái chủng loài sanh chủng của chính nó, cổ con người vẫn là khỏi vui. Con chó nó có sướng, nó có hay cách mấy cũng vậy, cái tâm nó là tâm bất thiện không à. Nhưng cái con người thì có thiện có ác có. Cho nên quý vị biết làm để mà bị tái sanh ở cái cõi địa ngục hay là tái sanh ở các loài bàn sanh, ít khi nào có thiện tâm. Mà khi có thiện tâm, khi chúng ta chết thì chúng ta mới sanh là cái cõi vui cõi người được. Cho nên khó sanh được làm người nó là như vậy. Mà làm người khó được đầy đủ những cái điều kiện này, điều kiện tốt kia, đó là cái chuyện lớn hơn nữa. Cho nên chúng ta thấy, chúng ta định nghĩ rằng là thấy cái con chó, thấy cái con vật nuôi mà nó ở với cái nhà giàu, mà chúng ta thấy chủ nó thương nó, nâng niu chiều chuộng nó có cái, quý vị biết là cái điều kiện ở bên nước ngoài, mà chúng tôi xem qua sách thì chúng tôi thấy, qua mạng báo thì chúng tôi thấy rằng cái tiêu chuẩn của con vật nuôi nó đòi hỏi hết sức là cao độ, nó có khám sức khỏe của thường niên, nó có cái chế độ ăn uống, nó có chế độ coi như là sinh hoạt, nó có cái chế độ vệ sinh luôn, được sạch sẽ và được có những áo quần hay là có những cái lồng chuồng, mà hay là có những cái chăn im chăn ấm để cho dành cho thú nuôi. Thì chúng tôi thấy nó quá là sướng, nhưng quả thật đúng, con vật đó nó cũng có phước đó, nó có phước được cái phước báo thừa hưởng đó, nhưng cũng vẫn không, kính thưa đại chúng, cũng vẫn không bằng cái phước của con người. Dẫu cho con người đó, chúng tôi nói thí dụ sinh hiện nay sinh ra nhiều vào những cái xứ mà nó đói khổ, thiếu ăn thiếu mặc, đói rét quanh năm liên miên, kính thưa quý vị, cũng vẫn hơn, bởi vì cái sinh chủng nó cấp cao hơn, chủng loài của nó thọ sanh cao hơn. Vì vậy cho nên trong cái đời sống bình nhật, chúng ta phải nhớ rằng không phải tự nhiên. Đừng có nói rằng kiếp sau xin chớ làm người, làm cây không đứng giữa trời mà reo. Hay là bây giờ cảm thấy kiếp người đau khổ quá ha, rồi sẽ không làm kiếp người nữa, sẽ làm cây, sẽ làm tượng đá, vân vân. Thì cái đó là tinh thần của đoạn kiến, tinh thần của cái mà người ta cho rằng là kiếp con người nó khổ quá, vì người ta muốn quá thành coi như là cây cối, những vật vô tri vô giác, để không có cảm thụ đau khổ. Nhưng kính thưa quý vị, đó chẳng qua là chúng ta do chúng sinh quả thật có thiện có ác, có vui có buồn một cách liên tục trên cuộc đời này. Cho nên cuộc đời này, cuộc đời vui cuộc đời buồn, nó là bể dâu. Tuy nó là bể dâu như vậy, nhưng nó vẫn là có cái vui của cuộc đời. Bởi vì chúng sinh ở cõi dục, tức là chúng sinh đã hưởng dục, hưởng về sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon sức lạc, chúng sinh đã hưởng đầy đủ tất cả những điều đó. Và chúng sinh ở cõi chư thiên cũng vậy, người ta cũng hưởng về sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon sức lạc. Đối với cõi của chư thiên và các cõi trời sắc giới và các cõi trời vô sắc giới cũng vậy, thì hưởng dục ở cảnh cái dục thiền của chính họ, cái cảnh giới tái sanh của chính họ. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ nhiều khi mình đau khổ quá rồi mình nghĩ rằng ước gì mình làm cỏ cây, nó không vui không buồn, nó không có tâm thức, nó không có tri thức. Cho nên quả thật những chúng sinh sau chứng đắc thiền cảm thấy có tư tưởng nó đau khổ, có còn cái dòng tâm thức này cảm thấy nó mệt mỏi, làm sao mà mình ngăn được cái dòng tâm thức không có cảm thọ vui buồn. Thì kính thưa quý vị, cái đó do cái nghiệp lực nó tái sanh. Khi mà tái sanh, họ tái sanh vào nghiệp làm cái người vô tưởng, hữu sắc mà vô tâm. Cái đó là do cái kết quả của thiền chứng, kết quả của thiền định. Họ sanh về ước muốn, nó cũng có khả năng sanh về đó. Và cuối cùng những chúng sinh đó nó cũng sanh lại, xem như là nó dừng lại ở một lúc đó, cho đến một lúc nào đó, và tiếp tục nó lăn tử sanh trôi, sanh trôi, sanh tử lăn trôi tiếp tục nữa. Thì có thể nói rằng một cái thai sanh đây, mà đặc biệt là thai sanh của kiếp người, chứ nếu là thai sanh của con thú, của con vật, thì nó cũng là con người, cũng là kiếp khổ. Chúng ta phải hiểu như vậy, cũng vẫn là kiếp khổ. Và ở một cách cao hơn nữa, đừng cho là chỉ có con người thôi, hoặc là các vị chư thiên, các vị phạm thiên mới là khi mà sinh ra ở cõi quá sanh, sinh ra thành là những chúng sinh quá sanh ở cõi của trời dục giới, của trời sắc giới và của trời vô sắc giới, thì là kiếp người. Và các vị chư thần, chư thiên, các vị phạm thiên đó, nó mới là cảnh giới tái sanh tốt đẹp. Còn ngược lại, tất cả những chúng sinh khác thì nó đều là một điều mà chúng ta biết rằng là không như ý muốn chúng ta đọc được. Cho nên hai loài noãn sanh và thấp sanh, đó là hai cái loài tái sanh mang tính yếu và thiếu cái phước lành. Chỉ có loài giống loài của thai sanh và thấp sanh, đó là tương đối tốt, bởi vì có thể làm người, có thể làm chư thiên, hay là ở trong đó có thiện tâm và có ác tâm, ở trong đó có tốt có xấu, có vui có buồn, có sự vô thường, có sự khổ não, có sự vô ngã, có sự bể dâu ở trong đó, được thua mất còn. Thì xin có đôi điều trả lời qua câu hỏi của đệ đức Nguyễn Tiến như vậy. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, thời gian sinh hoạt của râm Phật Pháp Uttamma đến đây đã được hoàn mãn. Và trước khi dứt lời, xin kính dâng Phật phước lành đến tất cả chư công đức tăng, và xin kính chúc quý ngài cùng quý vị một ngày an lành, một đêm an lành, và hướng nguyện phần công đức phước lành của tất cả chúng ta tạo tác hôm nay, xin kính dâng đến ngài cố đại lão hòa thượng Hồ Giác một bậc đại tòng lâm vừa ngã xuống, mong cho giác linh của ngài thành tựu chí nguyện giải thoát ở trong tương lai. Và chúng con nguyện sẽ vâng lời ngài để thực hiện tốt những lời mà ngài dạy về đạo pháp, ngài dạy cho chúng con phải yêu mến đạo, biết tiếp tục kế thừa và phát triển trên mạng mạch những gì mà chư vị tiền bối đã
đã dạy lại, đã để lại cho chúng con. Một lần nữa tính nhất định của Ngài được an lành, được tốt đẹp. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Và tiếp theo xin trân trọng kính mời hôm nay là Phật tử Anicca phải không ạ? Hay là cô Lăng Nhân Nguyệt, hay là cô Nguồn Đức Hạnh. Và mời cô Lăng Nhân Nguyệt lên để cảm tạ chư tà đóng gâm hồi hướng và hoàn mãn. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya.
Sadhu, sadhu, lành thay, con ngồi nhà Nguyệt. Thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mỗi lần bi mẫn giảng dạy Phật pháp hồi cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu muốn đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh chánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở sứ ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn ăn là các tường trong chánh pháp nhiệm mầu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Chúng con xin được hồi hướng tất cả ước phước báo đã tạo đến ngày Đại Lão Hòa Thượng Thích Hội Giác, một bậc lâm trường của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Và xin được thành tâm hồi hướng tất cả công đức phước báo chúng con đã làm dâng đến cho ngài. Bây giờ xin được hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Nghiệp thành từ cầu ý thân